là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Trung đoàn 174 giúp nhân dân xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh sung điện bắt cá, những hệ lụy khó lường. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách được trên 1.431 tỷ đồng, đạt 64% dự toán trung ương giao. Trong đó thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 158 tỷ đồng, thu cân đối đạt trên 980 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 277 tỷ đồng. Một số nguồn thu đạt cao là phí lệ phí, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế thu nhập cá nhân. Nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong năm 2019, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách của từng địa phương, đôn đốc thu hiệu quả, đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trả tiền một lần, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện thu nộp ngân sách để đề nghị thu hồi đất đối với các trường hợp chậm nộp, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Sau tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng nguồn vốn tín dụng trên 350 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với đầu năm trước, tạo điều kiện cho trên 12.000 lượt hộ vay với tổng dư nợ gần 330 tỷ đồng. Để người dân tiếp cận với nguồn vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức giao dịch tại 22 điểm ở các xã thị trấn. Nhờ đó, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn dưới 0,1%. Những tháng cuối năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, giải ngân nguồn vốn kịp thời tới hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, tăng cường kiểm tra giám sát nhằm giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã giải ngân trên 320 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho 4 dự án, gồm 2 dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại phường Cầu Thia, xã Nghĩa Phúc, 1 dự án gạch không nung và 1 dự án làm chổi chít. Hội Nông dân thị xã còn phối hợp với cơ quan chức năng mở 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông lâm nghiệp cho trên 1.300 cán bộ hội viên, 20 lớp học nghề cho 120 hội viên tại 7 xã phường trên địa bàn. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ nông dân đã liên kết với các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thành các tổ hợp tác, xóa bỏ dần các tập quán canh tác manh mún. Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục hướng dẫn các hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Từ năm 2016 đến năm 2018, mưa lũ đã làm tỉnh Yên Bái bị thiệt hại gần 3.200 tỷ đồng. Trên 18.000 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, hư hỏng, hàng chục nghìn hecta cây cối hoa màu bị ảnh hưởng, trên 4.000 con gia súc và hơn 50.000 con gia cầm bị chết và lũ cuốn trôi. Đặc biệt bão lũ còn phá hỏng trên 1.000 công trình giao thông thủy lợi, hơn 20 ngôi trường bị hư hỏng sạt lở. Nhằm tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Yên Bái đang triển khai các giải pháp cấp bách cũng như lâu dài, trong đó chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm chỉnh các điều ước quốc tế và ứng phó biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thành lập ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai thực hiện có hiệu quả 2 dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, nguồn vốn ODA.
Từ năm 2016 đến nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã mất cân đối. Cụ thể, năm 2016, bộ chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 104 tỷ đồng, năm 2017, bộ chi trên 267 tỷ đồng, năm 2018, chi phí khám chữa bệnh đã vượt dự toán 67 tỷ đồng. Sau tháng đầu năm nay, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn tỉnh là 356 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là do thay đổi giá dịch vụ y tế, thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nên nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao. Một số cơ sở khám chữa bệnh chưa tiết kiệm trong việc chỉ định sử dụng thuốc, xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật. Bên cạnh đó, bệnh nhân vào điều trị nội trú tăng cao và kéo dài ngày điều trị nên kéo theo chi phí khám bảo hiểm y tế tăng lên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường. 10 năm qua, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm trên 7.000 vụ với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng về hành vi buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường đã phạt hành chính trên 8 tỷ đồng, tịch thu trên 9 tỷ đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 5 tỷ đồng. thông qua các chương trình kiểm tra kiểm soát thị trường đã góp phần kiềm chế lạm phát, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nội địa. Thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lực lượng quản lý thị trường đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, tăng cường công tác dự báo, tích cực thu thập thông tin phục vụ công tác giám sát thị trường, đổi mới phương thức và phương pháp đấu tranh, bám sát với việc quản lý địa bàn, tổ chức tốt việc tiếp nhận đơn thư yêu cầu xử lý vi phạm của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là địa bàn tập trung nhiều công trình trọng điểm như bến xe, nhà ga, công viên, tổ hợp thương mại Vincom Plaza. Do đó, tình hình an ninh luôn diễn biến phức tạp. Vì vậy, nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này, Công an phường Nguyễn Thái Học đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an thành phố, Ủy ban nhân dân phường xây dựng mô hình camera an ninh và gia lô an ninh để áp dụng trên địa bàn. Đây là hai mô hình đảm bảo an ninh trật tự thông qua vận động các hộ dân lắp đặt camera an ninh, đồng thời cung cấp mật khẩu truy cập của các camera ở các trục đường chính, các ngã ba, ngã tư, những nơi phức tạp về an ninh trật tự. Thông qua điện thoại hoặc máy tính, lực lượng chức năng sẽ giám sát tình hình các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn để kịp thời đấu tranh xử lý khi có tội phạm xảy ra. Cùng với đó, lực lượng công an phường đã lập 16 nhóm Zalo an ninh, trong đó có một nhóm của ban chỉ đạo, 15 nhóm ở 15 tổ dân cư và mời các tổ chức đoàn thể hộ gia đình tại các khu dân cư tham gia. Qua đó truyền tải trực tiếp đến người dân các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và kịp thời phản ánh khi có tội phạm xảy ra. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay đã có gần 200 hộ dân lắp đặt trên 300 camera an ninh trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, giúp lực lượng chức năng làm rõ 25 vụ, 31 đối tượng vi phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ, 23 đối tượng, chuyển cơ quan cấp trên khởi tố 8 vụ, 8 đối tượng hình sự. Từ những hiệu quả thiết thực của hai mô hình camera an ninh, Zalo an ninh của địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thiết nghĩ đây là cách làm hay cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố để góp phần vào việc kiềm chế các loại tội phạm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, 7 tháng năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người, bị thương 72 người, giảm 4 người chết, giảm 17 vụ và giảm 13 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tai nạn giao thông cũng gây thiệt hại về tài sản hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do ý thức người tham gia giao thông chưa cao. Đáng chú ý là tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành đúng các quy định khi điều khiển phương tiện, tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân và thực hiện công tác dân vận năm 2019, Ban Dân vận huyện ủy Trấn Yên đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, chính quyền xã Hồng Ca tổ chức nhiều hoạt động giúp đồng bào Mông xã Hồng Ca xây dựng nông thôn mới, qua đó từng bước hỗ trợ bà con xây sửa nhà cửa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, phản ánh của cộng tác viên Thanh Tiến.
Thuộc diện hộ nghèo của xã, gia đình anh Sùng A Sinh ở thôn Khe Ron, xã Hồng Ca gặp rất nhiều khó khăn. Được huyện hỗ trợ 1 tấn xi măng để đổ bê tông nền và sân nhà, anh Sinh mua thêm gạch và cát, còn sỏi thì tận dụng tự đãi ở suối. Vừa qua, gia đình anh đã được các chiến sĩ trung đoàn 174 đến giúp đỡ đổ bê tông hơn 50 mét vuông nền và sân nhà, nên chỉ trong một buổi sáng đã hoàn thành được hết công việc. Anh Sùng A Sinh phấn khởi nói.
Sự quan tâm của các cơ chính quyền và các chiến sĩ bộ đội ở trung đoàn 174 đã lên ở trên này trồng gài để giúp đỡ cho bà con nhân dân. Một là đổ nền nhà, hai là dọn vệ sinh, ba là đào hố sĩ cho bà con nhân dân. Tôi cũng rất là cảm ơn các cấp chính quyền cũng như là các chủ lực lượng chiến sĩ ở trung đoàn 174.
Không riêng gì gia đình anh Sinh, trong quá trình dân vận đợt này, thôn Khe Ron có 35 hộ dân được hỗ trợ đổ bê tông nền nhà và sân nhà, 19 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, một hộ thuộc diện dột nát được xây dựng mới và ba hộ được cứng hóa vách. Mỗi hộ dân được hỗ trợ từ 5 tạ đến hơn 1 tấn xi măng tùy theo số lượng diện tích công trình thiết yếu cần được nâng cấp cải tạo. Anh Vàng A Sò, trưởng thôn Khe Ron cho biết.
Bà con gọi là người Mông thì sang Hồng Ca nói chung và bà con gọi là người Mông thôn Khe Ron nói riêng thì thật sự là cũng
gặp rất nhiều khó khăn. Để gọi là bây giờ là các chính quyền quan tâm gọi là nông thôn mới, thế thì bà con thì rất là khó khăn, cái tiêu chí gọi là về nhà ở, thế thì rất là khó khăn. Thì trong thời gian qua thì có gọi là các cấp chính quyền thì rất quan tâm đến và các chiến sĩ bộ đội từ 1/4 về hỗ trợ bà con thì gọi là về cứng cái nền nhà, đấy là cải thiện cho bà con, gọi là giúp đỡ bà con làm cái nền nhà. Thực ra chúng tôi cảm thấy gọi là rất là hiệu quả. Đấy, cái thực hiện từ hôm 16 đến hôm nay là giúp cho bà con nhân dân xã Khe Ron là được cứng gọi là nền, là được 43 cái nền nhà. Và xong là các chiến sĩ còn đi hộ bà con quê dọn đường làm ngõ xóm, rồi đi hộ các hộ dân trong thôn đi đào gọi là các cái công trình phụ.
Hồng Ca là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, với gần 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, huyện ủy Trấn Yên đã chọn Hồng Ca để tổ chức các hoạt động dân vận nhằm giúp địa phương sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Lực lượng cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174 đã hỗ trợ đổ bê tông 76 nền nhà, 16 sân nhà, hỗ trợ đào xây dựng 75 nhà vệ sinh cho các hộ dân, đổ bê tông hơn 340m đường liên thôn, tổng khối lượng trên 600m khối bê tông. Bên cạnh đó còn phối hợp với các lực lượng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao giữa cán bộ chiến sĩ với cán bộ công chức viên chức của huyện và nhân dân trong xã, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho đồng bào về tác hại của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh đẻ nhiều con, tuyên truyền luật an toàn giao thông và vận động bà con xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế để góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng xã Hồng Ca đạt chuẩn nông thôn mới. Trung tá Vũ Văn Cường, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 cho biết.
Từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 7, thì chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tại xã Hồng Ca. Được sự nhất trí của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng Sư đoàn 316 và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương huyện Trấn Yên, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương xã Hồng Ca, chúng tôi đã triển khai chương trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị địa bàn kết hợp với thực hiện phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Thì đến hôm nay thì cơ bản thì công việc đã được hoàn thành. Chúng tôi triển khai giáo dục luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng đến bà con nhân dân, cũng như thực hiện giúp bà con nhân dân củng cố về đường giao thông nông thôn, giúp 75 hộ gia đình san gạt nền nhà đổ bê tông và làm các công trình vệ sinh. Đồng thời đó giao lưu văn nghệ, văn hóa thể thao cùng với đoàn thanh niên cơ sở để thực hiện các cái nội dung trong cái chương trình.
Đồng chí Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca cho biết như sau.
Thực hiện chương trình kế hoạch dân vận của quân khu cũng như của đơn vị 174 phối hợp để vào giúp đỡ đồng bào trong xã Hồng Ca trong việc là xây dựng các cái tiêu chí về nông thôn mới. Thì trong cái thời gian mà các đồng chí bộ đội đã vào tham gia dân vận tình nguyện ở trong này thì cũng đã giúp đỡ cho đồng bào. Thứ nhất là về chỉnh trang nhà ở, các cái nền nhà, sân, rồi các cái công trình vệ sinh để mà đảm bảo cho về cái tiêu chí vệ sinh môi trường cũng như là nâng cao cái nhận thức cho bà con nhân dân để góp phần chung cùng với lại đảng bộ để xây dựng và hoàn thành các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong quý 4 năm 2019.
Thông qua hoạt động dân vận ở địa phương, các chiến sĩ trung đoàn 174 đã kịp thời tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc xã Hồng Ca, qua đó nâng cao nhận thức của người dân, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu nhằm chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao cảnh giác cho mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đây cũng là động lực để chính quyền và nhân dân xã Hồng Ca quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.
Đêm xuống không trăng sao, lòng tôi nhớ tới hôm nào từ biệt làng đi chiến đấu vào đồn giặc dưới ánh trăng sao. Qua chín năm sông pha, đời vui tiếng hát câu hò, trở về làng tôi vẫn nhớ đời bộ đội quen với gian lao. Xóm quê tôi bên bờ sông Hồng, đò xưa về bến cũ, khắp thôn trang đang tưng bừng, nô nức khắp cánh đồng. Đến nay mai đây thành nông trường, đời vui lên phơi phới. Chín năm qua bên bờ chiến hào, thường mơ về quê hương. Mời anh đến thăm quê tôi, đồng xanh bát ngát chân trời. Ngày được mùa bao cô gái ngồi dệt lụa dưới ánh trăng khuya. Anh đến thăm quê tôi mà nghe tiếng sao lưng trời. Bà mẹ già đang ru cháu, một đời người nay mới thấy tương lai. Xuống không trăng sao, lòng tôi nhớ tới hôm nào từ biệt làng đi chiến đấu vào đồn giặc dưới ánh trăng sao. Qua chín năm sông pha, đời vui tiếng hát câu hò. Trở về làng tôi vẫn nhớ đời bộ đội quen với gian lao. Xóm quê tôi bên bờ sông Hồng, đò xưa về bến cũ, khắp thôn trang đang tưng bừng, nô nức khắp cánh đồng. Đến nay mai đây thành nông trường, đời vui lên phơi phới. Chín năm qua bên bờ chiến hào, thường mơ về quê hương. Mời anh đến thăm quê tôi, đồng xanh bát ngát chân trời. Ngày được mùa bao cô gái ngồi dệt lụa dưới ánh trăng khuya. Anh đến thăm quê tôi mà nghe tiếng sao lưng trời. Bà mẹ già dù cháu, một đời người nay mới thấy tương lai. Bà mẹ già đang dù cháu, một đời người nay mới thấy tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, sung điện bắt cá từ lâu đã bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng hiện nay ở thị xã Nghĩa Lộ và một số xã lân cận thuộc huyện Văn Chấn giáp thị xã Nghĩa Lộ, tình trạng người dân sử dụng kích điện tự chế, thậm chí dòng điện sinh hoạt để bắt cá vẫn diễn ra tại các con suối lớn nhỏ trên địa bàn, khiến cho nguồn cá ở các con suối đang bị dần cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Phóng sự ngay sau đây sẽ phản ánh về thực trạng này, mời quý vị chú ý theo dõi.
Hơn một năm trôi qua, kể từ ngày người con thứ hai Sa Văn Nhân sinh năm 2000 chết do dùng điện lưới sinh hoạt đánh bắt cá tại con suối gần nhà cùng người chú ruột. Từ ấy thời gian, bà Sa Thị Viên, xã Sơn A, huyện Văn Chấn, mẹ của Nhân vẫn chưa bao giờ thôi ân hận và quên được giây phút bàng hoàng khi nhận tin con chết. Bà Viên nói.
Chị mất đứa con này là quá thương xót luôn. Có mỗi hai đứa con thôi, không biết làm thế nào. Đêm về mơ thấy con tức giận thì cũng khóc thôi, không biết làm gì cả. Mong muốn anh em hàng xóm láng giềng đừng đi kích cá nữa. Giảm bớt đi, cái này cá thì ở chợ có nhiều sao không mua ăn, đi kích làm gì cái cá hay làm gì.
Giọt nước mắt đau đớn, nỗi ân hận tột cùng khi đối mặt với việc mất người thân do kích điện bắt cá, không chỉ dừng lại ở nhà bà Viên mà nó có hiện hữu trong rất nhiều gia đình ở thị xã Nghi Lộ. Trường hợp của anh Trần Quốc Hưng sinh năm 1977 bị chính dòng điện giật chết khi kích cá ở suối Thia hồi đầu tháng 5 năm 2019 vừa qua là một ví dụ. Là lao động chính trong gia đình, anh Hưng mất đi để lại đứa con trai 7 tuổi cùng người cha già đã gần 80 tuổi đau ốm liên tục. Chị Trần Thị Huệ, chị gái anh Hưng buồn rầu nói.
Từ lúc anh mất thì ông già hơn 70 tuổi, ông nói chung nó cũng suy sụp tinh thần. Nói chung cũng suy nghĩ nhiều, nhà thì có mỗi mình nó là con trai ấy. Ông suy sụp, thế cho nên là trước thì hai bố con ở với nhau, bây giờ mỗi mình thì về ngày mất thì ông cũng ốm đau suốt, nằm viện nằm viết suốt, thì ông cũng chả bao giờ quên được ấy, không quên được, kiểu nó đi bất ngờ quá ấy. Nói chung là gia đình cũng xót, đau xót, rồi ốm đau mình được chăm sóc thì không sao, nhưng kiểu mình không được chăm sóc đúng cái kiểu đi em đi thế thì mình cũng cảm thấy nó xót xa ấy, mà chẳng biết làm nào được.
Nhận thức được việc kích điện bắt cá sẽ mang đến những hậu quả khôn lường, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng con người. Nhưng việc người dân dùng kích điện tự chế, thậm chí là liều lĩnh dùng điện sinh hoạt để đánh bắt cá tại các con suối lớn nhỏ vẫn diễn ra. Nhưng người đánh bắt thì rất thản nhiên và có muôn vàn lý do.
Thế cái việc đánh bắt cá bằng dí điện thì em có thấy nó nguy hiểm không?
Cũng thấy nó nguy hiểm, cũng bình thường thôi chị ạ. Những dây nó cũng an toàn thôi mà. Đông người thì mình không làm. Em toàn dí vào lúc buổi trưa biết thôi, lúc ít người qua lại em mới làm.
Có thể thấy để có một dụng cụ đánh bắt cá bằng điện, nếu tự chế, người dân chỉ cần bỏ ra gần 2 triệu để mua bình ắc quy 12V, bộ kích điện và hai dây dẫn tự chế dài khoảng 2 mét, có gắn thanh sắt nhọn và vượt sắt rồi bật công tắc. Nếu dùng điện sinh hoạt thì chỉ cần dòng dây trực tiếp của gia đình là có thể kích điện, bắt cá, mà hiệu quả thì gấp nhiều lần so với cách đánh bắt thông thường. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc môi trường bị hủy diệt, nguồn lợi cá cạn kiệt. Ông Nguyễn Văn Đoàn, thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn nói.
3-4 năm nay là coi như gần như tiệt chủng. Họ không những là đánh lưới rồi mà chài lưới rồi là họ kích điện, không còn con gì nữa, nước trong veo mà. Thế bây giờ chả còn con gì. Bây giờ thường xuyên tối, nhất là tối thì nó đi suốt thì xóm nào cũng phải có 1-2-3 thằng có kích. Thế là cứ lúc nào rỗi rỗi nó nhàn nhàn rỗi rỗi cái nào bắt đầu nó vác đi là về, kể cả có khi được 2-3 lạng con bé tị nhưng mà về là rượu chè với nhau thôi.
Tại Điều 15, Nghị định 103/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 1 tới 2 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn. Ngoài ra còn bị tịch thu công cụ kích điện. Quy định rất cụ thể, tuy nhiên hiện còn rất nhiều người dân ở thị xã Nghi Lộ và một số xã lân cận của huyện Văn Chấn, giáp thị xã Nghi Lộ không biết hoặc cố tình không biết việc dùng bình ắc quy để đánh bắt cá hay dòng điện sinh hoạt trực tiếp đánh bắt cá là vi phạm pháp luật. Vấn đề này đang đặt ra bài toán quản lý người đánh bắt cá bằng kích điện ở các địa phương này. Trách nhiệm giờ thuộc về ai?
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, tạp chí du lịch kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn hành trình trải nghiệm thú vị trên Hồ Thác Bà, một địa điểm được rất nhiều du khách tìm đến vào những dịp nghỉ lễ và ngày cuối tuần.
Thay vì có một chuyến đi đến những điểm du lịch hot, thời gian qua, nhiều du khách đã tìm đến vùng Hồ Thác Bà như một trào lưu mới. Đây là một hành trình trải nghiệm khám phá, tìm kiếm những khoảnh khắc thú vị về cuộc sống con người và thiên nhiên. từng đoàn du khách phượt đi trên mô tô, áo quần lấm lem bụi đường cứ ngực xuôi khắp các bản làng vùng Đông Hồ Thác Bà. Họ là người ngoại quốc và du lịch theo cách này đơn giản chỉ muốn khám phá những vùng đất mới, được ngắm nhìn và lắng nghe những câu chuyện mới. Người dân bản địa cũng bất ngờ vì hàng chục chiếc xe máy lướt qua làm huyên náo vùng quê vốn yên tĩnh. Anh Philip, du khách người Anh, đang homestay của gia đình anh Tướng Văn Thành tại thôn Đồng Tý, xã Phúc An, huyện Yên Bình, đã cùng trải nghiệm sinh hoạt như người giao nơi đây, chia sẻ. Du lịch theo cách này giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Chuyến đi giúp tôi đón nhận nhiều bất ngờ thú vị. Tôi thích ngắm nhìn và ngủ ở nhà sàn, thưởng thức các món ăn dân tộc của người Dao, Tày và khám phá những phiên chợ đông đúc với nhiều sản vật tự nhiên. Tất cả đều rất mới lạ và thu hút. Cũng lựa chọn vùng Đông Hồ Thác Bà, chị Helen, một người viết kịch bản sân khấu người Pháp thường xuyên lưu trú tại khu du lịch sinh thái Vũ Linh ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh trong nhiều năm. Đây là khu du lịch nằm sát hồ Thác Bà với thiết kế độc đáo, khuôn viên thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, dịch vụ ăn uống, giải trí tốt. Hàng năm, khu du lịch tiếp đón khoảng 600 lượt du khách. Khung cảnh và con người nơi đây rất tuyệt vời. Tôi rất thích ngắm những hòn đảo xanh trên hồ và cùng trải nghiệm cuộc sống bình dị với người dân nơi đây. Được gặp những con người thân thiện, thú vị đã tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng, tích cực để tiếp tục bước vào công việc, chị Helen chia sẻ. Được biết, thời gian qua, khu du lịch Vũ Linh và những khu du lịch cộng đồng ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh hay khu du lịch cộng đồng thôn Đồng Tý, thôn Ba Trãng ở xã Phúc An cũng trở thành điểm đến của các hình thức du lịch độc đáo khác. Đó là những nhóm du lịch tình nguyện và du lịch thiện nguyện. Du khách là một nhóm gồm nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh cùng nhau đi du lịch và cùng nhau trải nghiệm cuộc sống như người dân bản địa. Với hình thức du lịch này, du khách sẽ được khám phá cuộc sống thôn quê như trồng cây, đánh cá, đan giỏ tôm, ngắm vùng hồ Thác Bà trên những chiếc thuyền nan thông qua sự giúp đỡ của người dân. Ngược lại, người dân được du khách truyền đạt, bổ trợ kỹ năng quảng bá, tổ chức, ngoại ngữ để phát triển du lịch cộng đồng, duy trì những ngành nghề truyền thống. Ông Vũ Tuấn Mạnh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Yên Bình cho biết, du lịch phượt, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tình nguyện và du lịch thiện nguyện đang thu hút nhiều du khách đến với hồ Thác Bà. Đây là những hình thức du lịch bổ ích, đáng được khích lệ vì tính thân thiện, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tính tương trợ lẫn nhau cùng phát triển. Đây cũng là sự khẳng định, du lịch trải nghiệm sẽ giúp bạn có thêm câu chuyện thú vị.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.